Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường cùng Thiên Tín và Việt Hà Nam California ngày hôm nay thì bây giờ chưa có nắng, nhưng mà có lẽ xế trưa hôm nay thì sẽ nắng và ấm hơn với cái nhiệt độ là 70, thấp nhất 54, ngay bây giờ là 60 độ, trời rất là nhiều mây và nhiệt độ cho hai ngày cuối tuần cũng khá đẹp, cao nhất là 75, thấp nhất 54 độ. Không biết tại Dallas số thì như thế nào, thưa Việt Hà và Thiên Tín?
Dạ vâng, Thục Đoan và Thiên Tín từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào cô Mộng Lan và chú Huy Cường, thưa quý thính giả. Nhiệt độ của Dallas hiện tại là 68 độ và cao nhất cho ngày hôm nay là 70 độ và thấp nhất là 52 độ, và ngày hôm nay sẽ không có mưa. Và ngày mai và chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất vào khoảng 77 độ và thứ hai thì nhiệt độ lên cao đến 80 độ luôn và thấp nhất là khoảng 58 độ thôi. Và ngày chủ nhật thì có 10% cơ hội mưa. Xin được trở lại thời tiết Houston với chú Huy Cường.
Ở Houston bây giờ thì trời rất là đẹp, không có tí mây nào cả, trời nắng cao nhưng mà cũng hơi khá lạnh. Vào khoảng 50 độ là nhiệt độ hiện tại bây giờ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên được vào khoảng 71 độ, 72 độ mà thôi, và tối nay xuống thấp vào khoảng 54 độ, trời vẫn tiếp tục trong sáng cho đến tối và gió rất là nhẹ. Nhưng mà ngày mai thì nhiệt độ sẽ tăng lên một chút xíu, 77-63, chủ nhật thì 79-64 và cả hai ngày đều có cơ hội mưa là 10%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, các cường quốc thế giới và Iran đã khởi sự hai ngày đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Các cuộc thảo luận giữa Iran với năm hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức đã khai mạc hôm nay tại thành phố Almaty của Kazakhstan. Ông Michael Mann là phát ngôn viên của bà Catherine Ashton, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, nói với báo chí hôm nay rằng nhóm P5+1 hy vọng Iran sẽ đưa ra một đáp ứng đối với đề nghị mà nhóm này đã trình bày vào tháng 2 năm nay. Trong số các đề nghị này thì có việc Iran được yêu cầu đóng cửa một cơ sở hạt nhân và từ bỏ kho uranium đã tinh luyện để đổi lấy quyền được mua bán một số sản phẩm hiện đang bị quốc tế cấm vận. Ngày hôm qua thì trưởng đoàn thương thức hạt nhân của Iran là ông Saeed Jalili đòi các cường quốc thế giới phải thừa nhận quyền được tinh luyện uranium của Iran. Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ tố cáo Iran là đang tồn trữ uranium tinh luyện ở độ cao trong khuôn khổ một chương trình bí mật của nước này nhằm chế tạo bom hạt nhân. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình. Một giới chức cao cấp Hoa Kỳ ngày hôm thứ Tư nói rằng các cường quốc thế giới muốn Iran đưa ra một đáp ứng cụ thể và có thực chất đối với đề nghị của họ. Giới chức Mỹ này lặp lại rằng Tổng thống Barack Obama cũng chọn giải pháp ngoại giao nhưng đang để ngỏ một giải pháp để đối phó với tình hình. Xin trở lại với Thục Đoan và...
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Và quay sang bản tin có liên quan đến Ấn Độ thì cảnh sát Ấn Độ nói rằng một tòa nhà cao tầng đã sụp đổ bên ngoài thành phố Mumbai, giết chết ít nhất 41 người, kể cả 11 trẻ em, và làm bị thương ít nhất 50 người khác. Các nhân viên cấp cứu tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn bị kẹt lại trong những đống đổ nát. Tai nạn xảy ra chiều tối hôm qua khi một tòa nhà 7 tầng đang được xây cất bị sập tại khu ngoại ô Thane của thành phố Mumbai. Đa số những người thiệt mạng là công nhân xây dựng và gia đình của họ đang tạm trú trong những khu chưa hoàn toàn xây xong của tòa nhà. Và cư dân cũng như là các giới chức địa phương nói tòa nhà đã được xây cất cấp tốc trên một khu đất rừng được bảo tồn, và cảnh sát trưởng địa phương ông KP xác nhận rằng tòa nhà đã được xây cất bất hợp pháp, và các nhà điều tra đang truy lùng các chủ thầu để truy tố về tội gây ra án mạng. Cảnh sát đã lập hồ sơ để truy tố chủ thầu về tội gây ra án mạng.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì xung đột giáo phái giết chết 8 người tại trung tâm trạm giam ở Indonesia. Các nhà chức trách Indonesia cho hay một vụ ẩu đả đầy bạo lực giữa những người theo Phật giáo và Hồi giáo tại một trung tâm tạm giam dành cho người tị nạn đã khiến 8 người thiệt mạng. Cảnh sát nói xô xát diễn ra vào sáng hôm thứ Sáu vừa qua và tại trung tâm tại tỉnh Bắc Samudra, nơi người Hồi giáo là Rohingya chạy lánh bạo lực ở Miến Điện và cũng như là ngư dân Miến Điện theo Phật giáo đánh cá bất hợp pháp được tạm giam chung với nhau. Hiện chưa rõ một số người, những người chết có bao nhiêu là theo Phật giáo và bao nhiêu là theo Hồi giáo. Và bên cạnh đó thì Miến Điện lại chứng kiến sự bùng phát của bạo lực Phật Hồi khi các cuộc đụng độ nổ ra hồi tháng trước tại thành phố Midtla ở miền Trung. Và vụ bạo động sau đó lan nhanh sang thành phố khác, giết chết ít nhất 43 người. Năm ngoái, bạo lực giữa theo người Phật giáo và người Hồi giáo sắc dân Rohingya, thiểu số người Hồi giáo khiến 200 người thiệt mạng và hàng trăm người khác thất toán ở miền Tây của Rakhine. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp do Reuters đánh đi từ London và Seoul cho biết rằng ngày hôm nay thì chính quyền Bắc Hàn đã yêu cầu tất cả các tòa đại sứ ngoại quốc phải di chuyển tất cả các nhân viên của họ ra khỏi Bắc Hàn và không có chịu trách nhiệm cho sự an toàn của những nhân viên ngoại giao này sau ngày 10 tháng 4. Đó là theo lời phát ngôn viên Tòa đại sứ Anh đã cho báo chí biết như vậy. Tuy rằng Anh Quốc cũng chưa có ý định nào về việc đem tất cả các nhân viên ngoại giao của mình về nước. Tuy nhiên một số các quốc gia khác như là Ba Lan cũng như là Nga cũng đã lên tiếng về vấn đề này và cho rằng họ đang xem xét để xem những cái sự đe dọa chiến tranh với Hoa Kỳ cũng như là Nam Hàn có thể xảy ra hay không, đúng như lời đe dọa của Bắc Hàn suốt từ một tuần lễ qua. Và nhất là ngày hôm nay thì đã có một số hỏa tiễn tầm xa của Nam Hàn người ta đã thấy di chuyển đến giàn phóng ở tại bờ biển phía đông. Và chính quyền Bình Nhưỡng còn cho biết rằng họ sẽ không có bảo đảm bất cứ một cái sự an ninh nào cho các nhân viên ngoại giao hoặc là ngay cả những người ngoại quốc ở bên Bắc Hàn trong cái thời gian này, nhất là sau ngày 10 tháng 4, thì có lẽ sẽ có những sự việc khác biến động xảy ra. Và do đó họ đưa ra đúng một cái ngày chính thức như vậy. Thì cũng có thể đây là một cái sự tiếp tục đe dọa lên thang căng thẳng ở phía Bắc Hàn mà thôi. Phía Hoa Kỳ thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa có những cái bình luận nào về bản tin này, cũng như là từ phía Tòa Bạch Cung cũng vậy. Trở lại với Mộng Lan.
Trong khi đó thì thưa quý khán giả, một cơn địa chấn vừa xảy ra tại khu vực biển đông của nước Nga gần Hoa Kỳ, và cái trận động đất này xảy ra sau 12 giờ trưa tháng 4 theo giờ địa phương. Tâm chấn nằm ở phía tây nam Vladivostok, cách thị trấn biên giới Zarubino của Nga 9 cây số, tại độ sâu là 561 cây số. Chưa có tin gì về số người chết hoặc bị thương hay thiệt hại do trận động đất gây ra. Một trận động đất mạnh 6.1 độ đã xảy ra ở vùng biển đông của Nga vào tháng trước, và một trận khác mạnh 6.9 độ cũng làm rung chuyển khu vực hồi tháng 2. Không có trận nào gây ra thiệt hại đáng kể. Khu vực này được biết đến với cái tên là vòng cung Kuril-Kamchatka, được xem là một trong những vùng có hoạt động địa chấn mạnh nhất trên thế giới. Kể từ năm 1900 thì 7 trận động đất mạnh từ 8.3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong vùng cung này. Xin trở lại với Thục Quang.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Argentina, thì công tác dọn dẹp và phục hồi sau trận lụt vẫn tiếp tục tại Argentina vào hôm nay, giữa lúc nước này đang cử hành 3 ngày để tang để tưởng niệm ít nhất 57 người đã thiệt mạng trong trận lụt xảy ra trong tuần này. Hầu hết các nạn nhân đã được tìm thấy tại thành phố La Plata và một số ít nạn nhân khác cách đó không bao xa tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Các cư dân phẫn nộ vì cách ứng phó trước tai họa này đã tấn công một giới chức chính phủ tại La Plata hôm qua. Nước uống an toàn chỉ được cung cấp một cách hạn chế và hàng ngàn người đang chờ để dịch vụ điện được nối lại. Chính phủ đã điều động thêm cảnh sát, binh lính và nhân viên xã hội đến La Plata để giúp đỡ trong nỗ lực hồi phục. Nguyên nhân gây ra lục lội tại La Plata là một lượng mưa lên tới 400mm đã đổ xuống thành phố này chỉ nổi trong vài tiếng đồng hồ. Và hôm qua, sau cuộc thị sát tại La Plata, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez ra lệnh gia tăng các cuộc tuần tiễu của cảnh sát để bảo vệ người dân và tài sản của họ. Hội chữ thập đỏ Argentina đang cung cấp những vật phẩm khẩn cấp để giúp các cư dân phải rời bỏ nhà cửa để tránh lụt.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì 41 người chết trong vụ sập tòa nhà nhiều tầng ở Ấn Độ. Cảnh sát Ấn Độ nói rằng một tòa nhà cao tầng đã bị sụp đổ bên ngoài thành phố Mumbai, giết chết khoảng ít nhất 41 người, kể cả 11 trẻ em, và làm bị thương ít nhất 50 người khác. Các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người còn lại bị kẹt trong những đống đổ nát. Tai nạn xảy ra chiều tối hôm qua khi một tòa nhà 7 tầng đang được xe cất bị sập tại khu ngoại ô Tenen của thành phố Mumbai. Đa số những người thiệt mạng là công nhân xây dựng và gia đình của họ đang tạm trú trong những khu nhà cũng như trong những khu chưa hoàn toàn xây dựng xong. Và cư dân cũng như giới chức địa phương đã nói rằng tòa nhà đã được xây cất một cách cấp tốc trên một khu đất rừng được bảo tồn. Cảnh sát trưởng địa phương là ông KB xác nhận rằng tòa nhà đã được xây cất bất hợp pháp. Các nhà điều tra đang truy lùng các chủ thầu để truy tố họ về tội gây ra án mạng. Cảnh sát đã lập hồ sơ để truy tố chủ thầu về tội gây ra án mạng. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do Reuters đánh đi từ Tokyo, Nhật Bản cho biết rằng là chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Nhật đã tuyên bố chung trong ngày hôm nay một thỏa thuận để giao trả lại cho chính quyền Nhật một căn cứ không quân của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là căn cứ Futenma. Tại trên hòn đảo Okinawa sẽ được giao trả lại cho Nhật vào đầu năm 2022 nếu mà tất cả mọi sự việc đều diễn tiến theo đúng như dự định, tức là rời căn cứ này sang một nơi khác cũng vẫn nằm trên hòn đảo Okinawa này. Từ năm 2009 thì phía bên Nhật cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ phải tìm một nơi khác để mà rời căn cứ này bởi vì đã bị khiếu nại rất là nhiều bởi những người dân vì những tiếng động, bởi vì đây là một căn cứ không quân, máy bay lên xuống liên tục cũng như là tội phạm xảy ra bởi những người lính Hoa Kỳ ở trong khu vực này khi mà say sưa hoặc là khi đi ăn chơi thì họ đã gây ra một số các tội hình sự cũng khá nặng. Và đảo Okinawa là một đảo mà Hoa Kỳ đã đóng quân từ năm 1945. Và mặc dù đảo này chỉ có khoảng độ 1% tổng số đất đai của Nhật, nhưng mà 3/4 các căn cứ của Hoa Kỳ thì nằm trên đảo này. Và có ít nhất là tất cả các căn cứ hải quân và không quân thì cũng đã rời ra khỏi đảo này để trở về bên đảo Guam cũng như là Wake, nhưng mà còn một căn cứ của thủy quân lục chiến đó là Futenma. Và theo lời của chính phủ Nhật thì họ không thể nào tìm được một địa điểm khác ở bên Nhật, tức là một hòn đảo khác, và do đó thì căn cứ này sẽ phải rời đến một địa điểm vắng vẻ hơn cũng nằm ở trên Okinawa. Tuy rằng vẫn bị sự phản đối của dân chúng nhưng mà sự phản đối thì nó có vẻ nhẹ nhàng hơn, tại đây là một khu vực vắng vẻ, không có nhiều dân cư và cũng cách xa làng mạc. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Và trước khi gửi đến quý khán giả bản tin kế tiếp thì Mộng Lan xin đính chính về cái bản tin cơn động đất mà xảy ra với 6.2 độ đó, thì cái cơn động đất này gần với lại biên giới của Triều Tiên và Trung Quốc. Và một người Ấn Độ đã dùng rìu chém chết 9 người gồm có cả trẻ em trong cơn khủng hoảng tinh thần vì bị vợ bỏ. Người này 35 tuổi tên là Pandu Nagesia đã gây ra án mạng ở làng Piratoli thuộc miền trung của Chhattisgarh, Ấn Độ. Các nạn nhân là 5 bé gái từ 2 đến 9 tuổi, một phụ nữ 25 tuổi và 3 phụ nữ trên 60 tuổi. Theo lời cảnh sát trưởng Daro, thì ông này được cho là ban đầu tấn công phụ nữ 25 tuổi và đứa con trai 2 tuổi của cô này, sau đó đã hung hãn giết luôn từng người hàng xóm một. Một nhân chứng kể sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều qua khi một số phụ nữ và trẻ em đang ở trong nhà và các nam giới đã ra khu mỏ gần đó để làm việc. Sau khi giết những người trên thì nghi phạm đã tự khóa mình trong phòng và từ chối mở cửa khi cảnh sát tiếp cận. Vẫn theo lời cảnh sát trưởng thì nghi phạm này dường như bị bấn loạn về tinh thần sau khi vợ y bỏ đi. Adisha hiện bị giam giữ và chiếc rìu mà y dùng để gây án đã bị tịch thu tại ngôi làng trên. Giới chức địa phương tuyên bố số tiền đã được tại ngoại hồi ra là 25.000 rupee, tương đương với 460 đô la cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng. Các vụ tấn công phụ nữ trong đó có hãm hiếp thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ khiến dư luận phẫn nộ. Cách đây chỉ mới có 2 ngày thì 4 cô gái cũng đã bị phỏng nặng khi đang trên đường về nhà ở miền Bắc Ấn Độ sau khi bị máy và axit. Các cụ già trong làng cho biết là Nagisha rất hiếm khi ra khỏi nhà và cũng không bao giờ cho hàng xóm vào nhà y. Xin trở lại với Cục Đoan.
Dạ vâng, quay sang mặt tin có liên quan đến Trung Quốc thì giới chức y tế Trung Quốc cho biết số người chết vì một chủng cúm gia cầm mới đang làm nhiều người dân ở miền đông nước này ngã bệnh đã tăng lên 6 người. Ca tử vong mới nhất là một nông dân 64 tuổi ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Tân Hoa Xã trích lời các giới chức Sở Y tế Chiết Giang nói rằng cho đến nay, thành phố ghi nhận 3 ca lây nhiễm cúm H7N9, trong đó có 2 ca tử vong. Người nông dân này được cho là một trong 14 ca nhiễm virus H7N9. Cho đến gần đây, virus này đã không được biết đến là có thể gây bệnh nơi người. Các chuyên gia y tế Trung Quốc nói, không rõ làm thế nào mà nhiều người lại bị lây nhiễm như vậy, vì virus này dường như không thể truyền từ người sang người. Vào hôm qua, nhà chức trách thành phố Thượng Hải cho biết họ tìm thấy virus trong mẫu thử nghiệm lấy từ một con chim bồ câu tại một ngôi chợ. Và Tân Hoa Xã cho biết ngôi chợ này đã bị đóng cửa và tất cả gia cầm đều được đem đi tiêu hủy. Chủng cúm gia cầm mới đang làm giới chức quản lý y tế lo lắng. Ông Timothy, Tổ chức Y tế Thế giới, phụ trách vấn đề thông tin đại chúng vùng Tây Thái Bình Dương nói, đây là sự kiện khác lạ vì trước đây virus H7N9 chưa hề lây sang người mà chỉ ở chim chóc và gia cầm. Ông nói, nếu loại virus này đột nhiên xuất hiện ở người thì quả là một điều rất đáng lo ngại. Và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết họ đang theo dõi sát tình hình và đang phát triển một loại vaccine để phòng ngừa. Mối lo ngại cũng lan rộng khắp châu Á. Chính quyền Hồng Kông đang theo dõi các trang trại chăn nuôi gia cầm và đình chỉ những lô hàng gia cầm sống nhập từ Trung Quốc đại lục. Tại Nhật Bản, hành khách Trung Quốc đi máy bay được yêu cầu phải báo cáo các triệu chứng giống như là bệnh cúm.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì người Palestine phẫn nộ sau cái chết của một tù nhân và hai thanh niên khác. Ngày hôm qua, hàng nghìn người Palestine đã đổ về bờ Tây để đưa tiễn một tù nhân tử vong trong nhà tù của Israel, cũng như hai thanh niên bị giết khi họ đụng độ với các binh sĩ Israel trên đường phố biểu tình khi phản đối cái chết của người tù nhân đó. Cái đám đông đã phẫn nộ ngày hôm qua ngày 4 tháng 4 đã dẫn tới một cái tham dự cái lễ đưa tiễn tù nhân có tên là Maysara Abu Hadimyat về nơi an nghỉ cuối cùng ở Hebron. Người Palestine cáo buộc Israel không chăm sóc chữa trị bệnh ung thư vòm họng dẫn tới cái chết của người đàn ông 64 tuổi 2 ngày trước. Israel nói rằng ông Hadimyat thuộc nghiện thuốc lá nặng và đã được chăm sóc y tế trong tù. Ông này thọ án tù chung thân về tội mưu sát một âm mưu đánh bom vào quán cà phê ở Jerusalem năm 2002. Giới hữu trách Israel nói các thanh niên Palestine dùng bom xăng tấn công binh sĩ Israel gần thành phố của Tukham ở bờ Tây cuối ngày hôm qua và khiến các binh sĩ buộc phải nổ súng. Người Palestine nói thanh niên 17 và 19 tuổi đã bị giết vì các vết đạn ở đầu và ngực. Người tham gia lễ tang cho hai thanh niên này ở thị trấn Abanta kêu gọi báo thù. Xin trở lại với Trúc Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề căng thẳng tại Triều Tiên thì ngày hôm nay, cựu chủ tịch của Cuba là ông Fidel Castro mặc dù cũng đã về hưu tuổi già sức yếu nhưng mà đã viết trên một bài báo đăng ở tại Cuba ngày hôm nay và ông lên tiếng cảnh cáo đồng minh Bắc Hàn của ông không có nên gây chiến với Hoa Kỳ. Và trong bài báo này, ông cho biết rằng hiện tại thì Bắc Hàn đã chứng tỏ cho thế giới biết rằng Bắc Hàn có khả năng nguyên tử và cũng như là những khả năng kỹ thuật cao. Tuy nhiên, một trận chiến tranh nguyên tử nếu mà xảy ra thì có thể ảnh hưởng rất là nhiều đối với tất cả là 70% dân số trên toàn thế giới. Và theo lời của Fidel Castro, năm nay đã 86 tuổi rồi, cho biết thêm rằng Cuba thì luôn luôn là một người bạn sát cánh với Bắc Hàn và sẽ giúp Bắc Hàn trên tất cả mọi phương tiện cũng như là mọi việc. Nhưng mà ông khuyên ông Kim Jong-un là không có nên bắt đầu một cuộc chiến, nhất là cuộc chiến tranh nguyên tử đối với lại Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh của Hoa Kỳ. Và ông cũng nhắc lại rằng trong thời gian chiến tranh lạnh thì chính Hoa Kỳ và Nga cũng đối đầu với nhau khi mà Nga muốn mang một số các đoàn hỏa tiễn tầm xa đến để đặt tại Cuba và cũng đã đặt một số dàn rồi. Nhưng mà sau đó thì dưới áp lực của Hoa Kỳ và quốc tế thì Nga đã phải đem những hỏa tiễn này về và tránh khỏi một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Nga, và chắc chắn là Cuba sẽ bị tan nát nếu mà cuộc chiến này xảy ra. Và ông Fidel Castro cũng lên tiếng cho rằng Hoa Kỳ cũng phải có trách nhiệm là không nên để cho cuộc chiến này xảy ra. Ông nói rằng Tổng thống Barack Obama nên bình tĩnh trước khi mà đưa ra các quyết định có thể gây tai hại cho tương lai mà không thế nào và ai có thể biết trước được. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần đầu của Thời sự buổi trưa. Và chúng tôi sẽ trở lại với phần giữa sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền. Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhất máy 19.99 đồng, nhất hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road.
Đối diện nhà thờ Sweet Home, điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc online 214-315-3128,
315-3128.
Tiệm đang cần thợ máy có kinh nghiệm. Super Auto Repair, kính mời!
Cơ hội kiếm việc làm. Thẩm mỹ viện Kimberly đang cần gấp người bán hàng, làm việc full time hoặc part time tại thẩm mỹ viện Kimberly ở Arlington hoặc Garland. Xin gọi ngay thẩm mỹ viện Kimberly 1-888-337-7264, 1-888-337-7264, 337-7264.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mái nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mái nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570,
923-6570. Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn, đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328, 972-330-2328, 330-2328. Chú ý, chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Chú ý, quý vị biết mình đang trả tiền điện lãng phí mỗi ngày không? Cho dù quý vị mua điện với giá rẻ từ các công ty bán điện, nhưng vẫn bị lãng phí do thất thoát điện mỗi ngày.
Chúng tôi sẽ giúp quý vị tiết kiệm bill tiền điện hơn nữa bằng phương pháp hữu hiệu và đơn giản nhất là sử dụng công cụ của Electric Reducer từ công ty NXT.
Dụng cụ Electric Reducer giúp quý vị tiết kiệm từ 15 đến 30% tiền điện mỗi tháng cho tư gia hoặc cơ sở thương mại.
Electric Reducer chế tạo từ Mỹ, chứng nhận bởi UL và được bảo hành 5 năm. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 469-279-5525,
469-279-5525
hoặc 817-793-0683,
817-793-0683.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Lexi 7 và thuốc Estro số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày. Đang có chương trình mua 4 tặng 1.
Mẫu Phước Đường là tổng đại lý yến Golden Nest, có đủ loại yến khô, yến nước, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, ngăn ngừa bệnh tật, chống lão hóa.
Có tất cả các loại thuốc bắc thảo dược, có bác sĩ Thắng bóc mạch, châm cứu, giúp chữa trị các loại bệnh tật.
Mẫu Phước Đường trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong Asia Times Square, số điện thoại 214-810-8079.
Ủa anh Giáo, sao hôm nay cười nhiều vậy? Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp Zoom mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến V3 Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, sau ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi, xin mời đến với Three Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Remy Martin XO 119 đồng 99 cent, Mattel XO 159 đồng 99 cent, Remy Martin 1738 42 đồng 99 cent.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát, có nhiều loại rượu quý hiếm cho các vị thích sưu tầm, có rất nhiều loại rượu khác giá hạ.
Three Guys Liquor tại 552 East Ring Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
214-827-7548
hay 214-718-5588,
214-718-5588.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetics trong Walnut Street Mall.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu dược thảo giúp giảm đau nhức số 151.1, rất công hiệu cho bệnh đau viêm khớp, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau đầu gối, bả vai, cổ tay, đau do tai nạn hoặc làm việc quá sức. Hầu hết người uống sẽ thấy giảm đau chỉ sau 5 ngày. Xin gọi công ty để có sample 20 viên số 151.1 để dùng thử. Mọi chi tiết xin gọi Supplement Depot 1-800-501-6058-1800, 501-6058. Order qua internet xin vào thuocbo.com.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà khoa Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24, dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà khoa Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần vào tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115,
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888 979 1888, 1888 979 1888.
Flexi 7 có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, mua 4 tặng 1.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu do phần 2 do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Bà Kathleen Sebelius, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ, vừa công bố một phán quyết cuối cùng yêu cầu lời giải thích có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2014 rằng chính phủ liên bang sẽ phải trả 100% chi phí cho số người cao niên mới đủ điều kiện thụ hưởng Medicaid. Thông cáo của cơ quan quản trị Medicare cho biết như vậy. Các khoản chi trả này sẽ có hiệu lực đến hết năm 2016, giảm xuống còn vĩnh viễn 90% tỷ lệ tương xứng vào năm 2020. Luật ACA, tức là Affordable Care Act, cho phép các tiểu bang mở rộng Medicaid cho người Mỹ trưởng thành dưới 65 tuổi có thu nhập lên đến 133% mức nghèo liên bang, tức là khoảng 15.000 cho một người lớn độc thân trong năm 2012, và cung cấp tài trợ liên bang chưa từng có cho các tiểu bang này. Đây là một thỏa thuận tuyệt vời cho các tiểu bang và tin tức tuyệt vời cho người Mỹ. Đó là theo lời của Bộ trưởng Kathleen Sebelius được thông báo trích lời. Nhờ đạo luật ACA, thêm nhiều người Mỹ sẽ có bảo hiểm y tế và chính phủ liên bang sẽ phải chi trả một phần lớn chi phí chữa trị cho những người không có bảo hiểm, làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe cho các bệnh viện, những người có bảo hiểm và ngân sách tiểu bang. Phán quyết cuối cùng ngày hôm nay cung cấp những dữ kiện quan trọng cho các tiểu bang mở rộng Medicaid. Nó mô tả phương pháp đơn giản và chính xác các tiểu bang sẽ sử dụng để nhận lãnh tỷ lệ tương xứng có sẵn cho các chi tiêu Medicaid của cá nhân với thu nhập lên đến 133% mức nghèo khó và những người được định nghĩa là mới đủ điều kiện và được ghi danh vào nhóm mới hội đủ điều kiện. Và cái hệ thống này được thiết lập để quyết định việc đủ điều kiện cho các chương trình của tiểu bang càng đơn giản và chính xác càng tốt. Theo đạo luật ACA thì các tiểu bang trả tiền Medicaid cho các nhóm cao niên mới sẽ được chính phủ liên bang trả 100% cho các chi phí mà những người Mỹ mới đủ điều kiện trong năm 2014, 15 và 16. Và sự đóng góp của chính phủ liên bang sau đó giảm dần đến 90% vào năm 2020 và sẽ ở mức đó vĩnh viễn. Đối với các tiểu bang có bảo hiểm mở rộng hiệu lực trước khi đạo luật ACA được ban hành, thì luật cũng quy định cung cấp những dữ kiện về FMAP sẵn có tăng cho một số người lớn không đủ điều kiện mới này. Xin trở lại với Thục Đoan và Thiên Tín.
Dạ vâng, vẫn mặt tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ và Philippines hôm nay đã bắt đầu một cuộc diễn tập quân sự chung. 8.000 binh sĩ đã tham gia diễn tập công tác cứu trợ thiên tai. Các cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên và tranh chấp chủ quyền tiếp diễn ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert nói rằng Hoa Kỳ và Philippines tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai nước thông qua một hiệp ước phòng thủ chung. Vừa về nước sau chuyến công du với Washington để gặp Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, ông Del Rosario hôm nay đã có bài phát biểu quan trọng trong lễ khai mạc các cuộc diễn tập chung kéo dài 12 ngày để huấn luyện cho các hoạt động trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Ông Del Rosario cho biết các cuộc diễn tập có tên gọi Palikatan hoặc sát cánh diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với Philippines cũng như khu vực. Theo Ngoại trưởng Philippines, thì các tuyên bố chủ quyền quá mức và phóng đại về cái gọi là chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông đã làm cho sự ổn định và hòa bình của khu vực bị đe dọa nghiêm trọng. Và Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry từng này tuyên bố rằng Mỹ ủng hộ đơn kiện của Philippines lên Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc, và ông cho rằng các tranh chấp cần phải được giải quyết bằng pháp luật. Ông Kerry cũng miêu tả Philippines là một trong năm đồng minh của Mỹ ở châu Á.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì ngày hôm qua kỷ niệm 45 năm mục sư Martin Luther King bị ám sát, một cuộc tuần hành và thắp nến được tổ chức trên khắp Hoa Kỳ tối hôm qua, thứ Năm, nhân kỷ niệm 45 năm ngày mục sư Martin Luther King bị ám sát. Một vòng hoa được đặt trước bàn thờ Baptist Minister ở Atlanta, nơi mà mục sư King từng thuyết giảng. Mục sư King được vinh danh trong một đêm thắp nến tại đài tưởng niệm mục sư King ở thủ đô Washington. Một cuộc tuần hành tại thành phố Memphis, bang Tennessee, nơi mục sư King vừa bị ám sát, có sự tham gia của một số nhân viên đổ rác đình công hồi năm 1968 để phản đối các điều kiện làm việc. Mục sư Martin Luther King đến Memphis cách đây 45 năm để ủng hộ những người đình công. James Earl Ray, một người ủng hộ thuyết cho rằng người da trắng là ưu việt, đã dùng súng trường bắn mục sư Luther King vào lúc ông đang đứng trên lan can của một khách sạn. Khách sạn này đã trở thành một bảo tàng viện của phong trào dân quyền. Vụ ám sát mục sư Luther King đã bùng ra một cuộc nổi loạn kéo dài nhiều ngày tại thành phố lớn trên khắp Hoa Kỳ. Hung thủ Ray bị bắt và chết trong tù năm 1998. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, hôm nay thì các nhà bảo thủ cũng như là cấp tiến của cả hai đảng đều lên tiếng phê bình về một chương trình mới của Tổng thống Barack Obama mà ông sẽ đưa ra về ngân sách của chính phủ vào ngày 10 tháng 4 để chống lại nạn lạm phát, với một công thức sẽ làm giảm bớt đi các quyền lợi của an sinh xã hội cũng như là các quyền lợi của những cựu quân nhân. Và với một phương pháp mới mà Tổng thống Barack Obama gọi là Chain CPI, tức là được đo lường theo những cái bảng giá trị của những người tiêu thụ, và đồng thời cũng được ủng hộ bởi một số các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội. Và chương trình CPI này sẽ giảm bớt đi vấn đề gia tăng cho lương bổng cũng như là quyền lợi của những người đang được hưởng tiền an sinh xã hội và Medicare, cũng như là các quyền lợi cho những cựu quân nhân đã bị thương tích. Và bởi vì thế, chương trình CPI này đã bị chống đối bởi một số các đảng viên của Đảng Dân Chủ cũng như là một số các đảng viên cấp tiến khác. Và theo lời của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Vermont, là một người Thượng nghị sĩ độc lập không thuộc về đảng nào, thì ông cho biết rằng đây là một chương trình không có được tốt đẹp cho lắm, và như vậy thì Tổng thống Barack Obama đã quên đi lời hứa ông sẽ không có cắt giảm đi những chương trình có lợi cho những người có lợi tức thấp, cũng như là chương trình lợi lộc cho những cựu quân nhân và những thương binh. Và như vậy thì hàng triệu những người lao động làm việc, những người cao niên, những người thương binh và những người đã có thân nhân hy sinh ở trong những cuộc chiến vừa qua thì sẽ cảm thấy rằng họ bị thiệt hại rất là nhiều nếu mà chương trình này được đưa ra. Và do đó thì Tổng thống Barack Obama sẽ phải xem xét lại xem chương trình này có phù hợp với tất cả những cái điều gì sẽ xảy ra, như là những người phản đối này nói hay không. Về phía bên Đảng Cộng Hòa thì cũng có một số các đảng viên Cộng Hòa ủng hộ những chương trình này, khi mà họ cho rằng phải cần cắt giảm những quyền lợi của an sinh xã hội cũng như là quyền lợi của Medicare, Medicaid và các bớt đi quyền lợi của các cựu quân nhân, thì may ra mới có thể giảm bớt được ngân sách để đưa lại một chính sách quân bình hơn trong vòng 10 năm tới. Trở lại với Hồng Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ đang có một nỗ lực lớn để tìm cách giúp người có chỉ số tín dụng thấp được vay tiền mua nhà. Một điều kiện khiến giới ủng hộ cho rằng sẽ giúp phục hồi kinh tế, nhưng cũng có nhiều dư luận cho rằng sẽ đưa lại tình trạng cho vay bừa bãi, lại dẫn đến việc sụp đổ thị trường địa ốc vừa qua. Các cố vấn kinh tế của Tổng thống Obama cũng như các chuyên gia bên ngoài chính phủ nói rằng sự phục hồi địa ốc hiện nay đang gạt bỏ nhiều người ra ngoài, kể cả thành phần trẻ đang muốn mua căn nhà đầu tiên của họ, và các cá nhân có điểm tín dụng bị xuống thấp vì cuộc khủng hoảng kinh tế. các giới chức chính phủ nói rằng họ muốn các ngân hàng hãy cho thêm nhiều người mượn tiền qua các chương trình trợ giúp do người thọ thuế tài trợ, kể cả các chương trình của cơ quan gia cư liên bang, tức là FHA, theo đó bảo đảm tiền nợ nhà của người mua. Các giới chức FHA cũng kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hãy đưa ra các bảo đảm dành cho ngân hàng vốn trở nên cẩn thận hơn sau vụ bể bong bóng vừa qua, rằng họ sẽ không bị truy tố hoặc trừng phạt nếu họ cho người có nhiều rủi ro tài chính vay tiền. Xin trở lại với Thục Loan và Thiên Tính ạ.
Dạ vâng, vào lúc mùa xuân trở lại một cách chậm chạp ở Mỹ thì Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở thủ đô Hoa Kỳ Smithsonian đã đánh dấu sự kiện này bằng một trong những cuộc triển lãm có nhiều người đến xem nhất của viện, đó là khu bướm sống bay lượn vui đùa với khách đến thăm. Trong một không gian ấm áp, chung quanh là cây cỏ xanh tươi, khách đến xem có thể vui đùa với hàng trăm con bướm sống đại diện cho nhiều chủng loại từ khắp nơi trên thế giới. Các sinh vật đầy màu sắc bay lượn nhẹ nhàng, trông thật là dễ thương. Bên trong khu vực ấm áp của Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, nơi du khách có thể có cơ hội hiếm có để đắm mình xung quanh hàng trăm con bướm sống. Và quản lý khu vườn bướm sống, ông Dan Barbit, nói rằng khu này cho du khách có dịp gần gũi với bướm và học hỏi về tầm quan trọng của bướm trong hệ sinh thái.
Dạ vâng, và bên cạnh đó, tại bản tin từ ngày hôm qua, thăm dò ý kiến của người Hoa Kỳ về kiểm tra lý lịch khi mua súng. Một cuộc thăm dò ý kiến mới nói rằng gần một nửa các cử tri Hoa Kỳ tin rằng chính phủ có thể dùng thông tin từ các cuộc kiểm tra lý lịch tổng quát để tịch thu những khẩu súng sở hữu bất hợp pháp cũng như hợp pháp của các công dân. Cuộc thăm dò mới nhất của trường đại học Quinnipiac còn công bố ngày hôm qua cho thấy 48% những người được thăm dò nói rằng chính phủ có thể sử dụng dữ liệu của các cuộc kiểm tra lý lịch để tịch thu các khẩu súng sở hữu hợp pháp, trong khi 38% nói rằng việc đó không thể xảy ra. Tuy nhiên, đại đa số cử tri được thăm dò vẫn còn ủng hộ các cuộc kiểm tra lý lịch phổ quát, còn 91% ủng hộ và chỉ có 8% phản đối mà thôi. Ông Peter Brown, trợ lý giám đốc viện thăm dò này, nói rằng trong một cuộc họp báo hôm qua, nó nói rằng tất cả các cuộc thăm dò của trường đại học Quinnipiac kể từ khi xảy ra vụ tàn sát trường tiểu học ở Connecticut đều cho thấy sự ủng hộ với đa số áp đảo cho việc kiểm tra lý lịch phổ quát, ngay cả trong những người sử dụng súng. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giáo Reuters đến từ Washington cho biết rằng trong tháng vừa qua và cộng thêm 8 tháng trước nữa, thì số lượng những nhân viên được thuê mướn vào làm tại các công ty lớn nhỏ Hoa Kỳ đã xuống tới con số thấp nhất. Đó là theo lời của một các viên chức của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết, kinh tế Hoa Kỳ chỉ có kiếm được thêm 88.000 công việc, không phải là công việc làm ở các trang trại trong vòng tháng vừa qua. Đó là lời tuyên bố của Bộ Lao động trong ngày hôm nay. Và con số này hoàn toàn thấp hẳn dưới con số đã được dự trù là khoảng 200.000. Như vậy tất cả là hiện tại thì những người thất nghiệp càng ngày càng gia tăng bởi vì không có những công việc. Và hoặc là có những người đã thất nghiệp từ lâu rồi và họ không có muốn đi khai báo để xin thêm các chương trình để mà trợ giúp, hoặc là những chương trình này cũng đã hết hạn đối với những người này. Và một số các nhà kinh tế gia cũng đã lên tiếng cho rằng không nên chú ý quá tới những cái con số của các thống kê từ đưa ra từ Bộ Lao động hoặc là tại từ các cơ sở theo dõi kinh tế của Hoa Kỳ, và hãy nhìn thẳng vào thực tế hiện tại thì các công phiếu của Hoa Kỳ đã bị giảm xuống khoảng 1% và tổng tiền đô la thì vẫn tiếp tục đi xuống so với lại các đồng tiền của các quốc gia khác. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần 2 của Thời sự buổi trưa. Và sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối của chương trình. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Luật thuế thay đổi hàng năm. Vì vậy, người đi khai thuế cần chọn văn phòng không những có license khai thuế mà nên chọn người khai thuế hiểu biết, trách nhiệm và đi tu nghiệp hàng năm. OTAC là văn phòng có bằng EA, hành nghề và tư vấn đúng luật và đại diện thân chủ trước IRS hơn 22 năm qua. OTAC giữ sổ sách làm lương W-2 199 và khai thuế trong 50 tiểu bang cho các công ty, chủ tiệm nail và thuế cá nhân, kể cả công ty ngoại quốc, công dân Hoa Kỳ đang ở nước ngoài. OTAC mở cửa quanh năm là nơi có thể gửi chọn niềm tin. Xin gọi 877-829-2436, 877-829-2436 hoặc 817-459-0771. 1-800-459-0771.
Quý vị muốn bán nhà cách đây 2 năm, bán không được, xin gọi Melissa Long Bùi, công ty địa ốc Keller Williams, giúp quý vị bán nhà trung bình trong vòng 1 tuần. Quý vị không đủ trả tiền nhà, Melissa Long Bùi giúp quý vị bán nhà theo diện short sale. Nhà của quý vị đang có người mướn, Melissa giúp quý vị bán nhà nhanh chóng. Quý vị mua nhà foreclosure, nhà băng lấy, mua hoài bị hụt, Melissa Long Bùi giúp quý vị mua được nhà, nhà mới đăng ở Ulex 2700 square feet gần phi trường giá 184.000 Mỹ Kim đã có người trả giá. Ở Garland, Jupiter và Buckingham giá 150 Mỹ Kim. Mua nhà không cần check credit, không cần chứng minh income và lấy nhà ngay lập tức. Quý vị muốn cho vay tiền để đầu tư, tiền lời cao, xin gọi Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297.
Blue Sky Electrical Air Conditioning là công ty chuyên về điện gia dụng và điện lạnh.
Nhận thiết kế lắp đặt, sửa chữa, bảo trì từ đồng hồ điện panel electrical cho tới bóng đèn, ổ điện và vật dụng từ điện cho nhà và tiệm.
Blue Sky sửa chữa AC, heating, water cooler, freezer, hệ thống hút mùi cho tiệm nail. Blue Sky là đại diện cho nhiều hãng máy lạnh như Trend, Lenor, Goodman, Rheem.
Blue Sky Electrical Air Conditioning nhận bill nhà, tiệm nail, tiệm tóc, văn phòng, nhà hàng từ A tới Z, là công ty làm việc trực tiếp không qua trung gian.
Kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm. Xin gọi John Mai 469-939-5855
939-5855 hoặc James Mai 469-335-2556
335-2556.
Phải làm gì khi bị thanh tra bởi sở thuế vụ Texas Comptroller?
Dễ thôi, gọi ngay cho David Nhân Trần của Liquor Tax Consulting. Với hơn 10 năm làm thanh tra cho sở thuế Texas Comptroller, David Nhân Trần sẽ cố vấn và đại diện cho các doanh nghiệp, đặc biệt convenience stores và tobacco shop khi bị sở thuế Texas Comptroller thanh tra về sales tax và liquor tax.
Ngoài ra, David Nhân Trần đảm trách khai thuế lợi tức cho cá nhân và thương mại. Đồng thời, David Nhân Trần cùng giúp quý vị khiếu nại về thuế nhà đất, dispute property tax. Hãy gọi cho David 214-718-7906.
214-718-7906. Văn phòng tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Phò Quộc 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Nhà hàng Lá Xanh Garland. Lá Xanh có bánh bèo, canh bún, bánh canh, không đâu ngon bằng. Cơm thịt nướng, hủ tiếu, bún riêu ốc, bún mọc, bún thịt nướng, bún chả cá tại Lá Xanh rất hấp dẫn. Cơm phần gia đình đổi món mỗi buổi chiều. Đặc biệt, quý khách sẽ được free dessert và nước trà xâm dứa sau mỗi bữa ăn. Lá Xanh gần chợ Trường Nguyên, mở cửa từ 9 giờ rưỡi sáng tới 9 giờ tối, từ Chủ nhật tới thứ Năm và cuối tuần sẽ mở cửa tới 10 giờ tối. Xin liên lạc 214-299-9285, 214-299-9285. Nhà hàng Lá Xanh xin kính mời.
BioElma2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioElma2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. BioElma2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioElma2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Quarter Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Việt Face TV đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên tại Dallas Fort Worth và vùng phụ cận, phát hình 24 giờ mỗi ngày trên băng tần 55.5 với những chương trình tin tức cập nhật, thể thao sôi động, bình luận thời sự đặc sắc, phim bộ hấp dẫn, âm nhạc và hài kịch vui nhộn, hội thoại, phóng sự cộng đồng địa phương và rất nhiều chương trình phong phú khác, hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc qua số điện thoại 214-300-2000, 214-300-2000.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trĩ, cao máu, tiểu đường, áp suất
mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515. Điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Zen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza Hao Tam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ Arlington, Thúy Cosmetic trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetic trong khu chợ Hiệp Thái Garden.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần cuối của thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Thưa quý vị, một bản tin cũng khá lý thú từ Washington DC hãng AP đưa ra cho biết rằng sau chuyến đi về từ Trung Đông thì Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay đã cho một số các lãnh tụ tôn giáo trong một bữa ăn sáng tại White House ở phòng phía đông vào sáng ngày hôm nay, cho rằng chuyến đi viếng thăm vừa rồi của ông sang bên Do Thái thì ông đã cảm nhận được rất là nhiều tinh thần của Thiên Chúa và ông cảm nghĩ rằng ông đã gần hơn đối với lại Chúa Giêsu. Đó là những cảm tưởng mà ông đã ghi nhận được khi mà ông đến thánh địa ở bên Do Thái, và ông cho biết rằng đây cũng là một thời gian mà đã nhắc nhở lại cho ông về thời gian lễ phục sinh và nhắc nhở lại thời gian và những bài học mà Chúa Giêsu đã dạy cho tất cả những môn đồ trong thời gian Chúa còn tại thế, và nhắc nhở nhiều đến những bài học này cần phải áp dụng trong đời sống. Và ông còn yêu cầu cử tọa cùng chung lời cầu nguyện với ông để có thể đưa tới một thế giới tốt lành hơn. Và như vậy chắc chắn là sẽ gây những ảnh hưởng tốt trong lúc tình trạng rất là căng thẳng trên thế giới hiện nay giữa những cái sự đe dọa chiến tranh từ phía bên Bắc Hàn. Trở lại với Mộng Lan.
Dạ đúng như vậy đó anh Huy Cường, một cái bản tin rất đẹp cho cái ngày hôm nay. Và Mộng Lan nhường lời lại cho Thiên Tín cũng như là Thục Đoan với cái tin kế tiếp ạ.
Dạ vâng, ở đây thì Thục Đoan có một bản tin cũng rất là vui, bởi vì chúng ta biết thì người Á Châu chúng ta thì hay coi bói, có thể là chấm tử vi hay là coi tướng, coi mặt, coi tay, coi chỉ tay gì đó, thì thấy nó cũng có lý đi cô Mộng Lan hay là chú Huy Cường. Nhưng mà ở đây thì ông này là ở bên Hàn Quốc, mà ông có tên là Kim Bam Moon, và ông tin rằng cuộc đời của mỗi người đều giấu ở dưới lòng bàn chân. Và ông này xuất hiện trong chương trình Virus Người Sao Hỏa trên kênh truyền hình TVN ngày 2 tháng 4, có nghĩa là cách đây vừa mới 2-3 ngày thôi. Thì ông nói là bàn chân là cửa sổ của tâm hồn, thay vì là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì ông này nói là bàn chân là cửa sổ của tâm hồn mà tất cả chúng ta không nhìn được trực diện. Và khi nghiên cứu cơ học và triết học thì ông nghiên cứu cả gan bàn chân. Và ông cho biết không phải là chỉ xem gan bàn chân mà còn phải ngửi mùi, nếm vị của nó. Và mỗi người đều có mỗi vị khác nhau. Thì ông này chia sẻ là nếu mà bàn chân có vị chua, tức là tích lũy cái sự mệt mỏi trong người. Còn nếu mà có vị mặn là do ăn nhiều muối và phải cẩn thận với bệnh cao huyết áp cũng như là bệnh tiểu đường. Và không chỉ nhìn chân để đoán bệnh, mà người đàn ông này còn có thể hiểu được trái tim, biết được quá khứ và hiện tại tương lai của người đó. Và ông nói rằng nếu bàn chân có vị cay thì có thể là người đó sẽ được rất là trường thọ. Hoặc là nếu mà cái bàn chân người đó có vị chua thì công việc sẽ rất là không có suôn sẻ. Hoặc là khi kết hôn thì bàn chân nó tỏa ra một cái mùi hương, bởi vì tình yêu nó giúp sản sinh ra hormone hạnh phúc đó Thiên Tính.
Dạ vâng, thật sự.
Wow, ghê quá. Ông đang nghe bản tin của
ai mà dám đến bàn chân như vậy luôn. Thiệt.
Dạ vâng, và xin được tiếp với bản tin khác, đó là đến về Facebook Home. đó là một cái đối thủ kháng gồm đối với hãng tiềm ẩn đối với hãng Google. Thì mới đây thì giao diện của Facebook Home vừa được gọi là trình làng cho khiến giới công nghệ của trên toàn thế giới, những ai đam mê về cái Facebook cũng như là đam mê về công nghệ thông tin thì rất là xôn xao vì cái cách hiển thị trực tiếp thông tin cập nhật được trên màn hình thì nó rất là rõ ràng, và hình ảnh trên mạng xã hội với giao diện gọi là slideshow trên màn hình chính cái gì và cái giao diện khóa, cái giao diện mà chúng ta mà không xài nữa đó thì hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế để tạo ra một cái hình ảnh về Facebook rất là mới. Nhưng mà mới đây thì hãng Google cũng đã nói rằng là khi mà Facebook Home ra đời đó thì cái mối đe dọa tiềm ẩn đối với Google rằng là những ai mà không vẫn đang gọi là vẫn trung thành với Google thì đều phải nhảy qua Facebook chơi hết. Thì Thiên Thiết được biết là trước đó thì Google cũng có những cái trang mạng xã hội như Google Plus rồi Google Blog, nhưng đa phần khi mà Facebook ra đời đó thì những người mà ai đam mê về những cái trang mạng xã hội đó thì đều bỏ hết Google hoặc là bỏ hết Blog, nhảy qua Facebook để chơi. Chính vì thế thì cái lượng mà khách hàng quảng cáo của Google cũng như là của Blog đã giảm đi rất nhiều. Và mới đây thì khi mà Facebook thường xuyên cập nhật ra đời những cái hình ảnh mới, những cái công nghệ mới, làm vì thế làm cho Google cũng như là Blog cũng như là những cái Twitter cũng như là MySpace trở nên cảm thấy rất là e ngại. Và nhờ việc mà cái Facebook Home ra đời mà hoạt động trên gọi là một cái tầng cao khác của hệ điều hành của Android á, nên Facebook có thể thích hợp với giao diện này khi mà điều khiển nhiều cái thiết bị khác nhau. Khi mà chúng ta chơi trên computer hay là chúng ta chơi trên phone á thì đều có những cái giao diện khác nhau. Chính vì thế là một điều khá là thú vị khi mà ai mà có những cái trang mạng về Facebook thì sắp tới đây chúng ta sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cường.
Cảm ơn Thiên Tín về bản tin cuối cùng này và cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Và xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới và kính chúc tất cả mọi người một cuối tuần thật là bình an.
Kính chào quý khán giả cùng quý anh chị.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, Đức Khổng Tử là nhà hiền triết của Trung Hoa sống cách đây 2.500 năm, đã nói với các môn đồ là chính trị hà khắc hơn cả hổ. Lời của Đức Khổng Tử thật chí lý, vì quốc gia nào cai trị dân một cách hung bạo ác độc thì người dân đều sợ hãi tìm đường lánh xa. Với hổ dữ, chúng cũng chỉ có thể ăn thịt một vài người kém may mắn. Nhưng chế độ độc tài đã giết dân hàng loạt như vụ Thiên An Môn tại Trung Quốc năm 1989, xe tăng cán lên xác người, lính đặc nhiệm nhắm vào dân biểu tình đã bị dồn sát vào bức tường Tử Cấm Thành như là những tấm bia sống. Tại Liên Xô, Stalin đã giết hại từ 10 triệu cho đến 60 triệu người. Tại Campuchia, dưới chế độ Khmer Đỏ, đã giết chết khoảng 2 triệu người. Còn tại Việt Nam thì chế độ Cộng sản đã giết hại hết đợt này tới đợt khác qua các chiến dịch như cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, Tết Mậu Thân và tổng tấn công 30 tháng 4 năm 1975. Làm cho hàng hàng lớp lớp bị bỏ mạng. Có cọp dữ nào trên thế giới này lại có thể hung dữ ác độc và giết chết cả hàng ngàn, hàng vạn và hàng triệu người như thế được? Viễn ảnh phải sống dưới chế độ dữ hơn lang sói, nên người Việt phải bồng bế nhau, bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ lại mồ mả cha ông, lên tàu vào Nam năm 1954. Tới tháng 4 năm 1975, một lần nữa người Việt yêu chuộng tự do đã phải gạt nước mắt, từ bỏ ruộng vườn, nhà cửa, xóm làng, tìm đường lánh nạn Cộng sản. Sau tháng 4 năm 1975, dân chúng có câu nếu cột đèn biết đi cũng sẽ vượt biên. Không biết có bao nhiêu con số chính xác của những người vượt biển, vượt biên, bỏ mình trong rừng sâu hay trên biển cả, đối mạng sống tìm tự do, và cũng không có con số chính xác nào để biết có bao nhiêu người đã bỏ mình trong các lao tù sắc máu của Cộng sản. Chỉ biết được rằng hằng hà sa số, sa cơ thất thế đã bị trả thù một cách dã man. Những kẻ kém may mắn thì thoát được và đến bến bờ tự do, xây dựng lại cuộc đời. Những kẻ kém may mắn phải ở lại sống dưới một chế độ phi nhân. Một chế độ cai trị dân bằng đàn áp, cướp của giết người vô tội, một chế độ bán nước cầu vinh, một chế độ toàn những con sâu đục khoét của công bán tài nguyên quốc gia cho kẻ địch, dung túng kẻ thù giết hại dân lành, một chế độ kẻ ngu dạy người khôn, kẻ cướp xử nạn nhân bị cướp, một chế độ mà thay vì dùng quân đội và lực lượng an ninh để bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân, chúng lại dùng để bảo vệ đảng và bảo vệ những người lãnh đạo đảng. Nói một cách khác, chế độ bảo vệ kẻ cướp vì kẻ cướp chính là đảng và nhà nước. Vì đảng và nhà nước là kẻ cướp, nên kẻ cướp ngang nhiên dùng quân đội, xe tăng, súng ống, cần cẩu, chó huấn luyện, công an, cảnh sát tới ủi sập nhà dân, vét sạch tài sản. Khi chủ nhà phản kháng thì họ gán cho tội giết người và tội chống kẻ thi hành công vụ như vụ cướp nhà cướp của gia đình ông Đoàn Văn Vương. Mồ hôi nước mắt của hơn 20 năm tạo dựng, trong phút chốc bị phá sạch tan tành, lại còn mang thân tù tội. Đây là một trong những vụ điển hình đảng Cộng sản vừa ăn cướp vừa la làng một cách bị ổi. Từ cổ chí kim, hết thời đại này tới thời đại khác, người dân Việt yêu quê hương ruộng vườn thôn xóm, yêu quê cha đất tổ, giàu có nghèo khổ đến đâu cũng không bao giờ muốn rời nơi chôn nhau cắt rốn. Nếu một nước có tự do, dân chủ, nhân quyền, thì giàu có hổ dữ, dân chúng cũng không sợ phải trốn chạy. Như những người dân đã trả lời với Đức Khổng Tử, nhưng chế độ Cộng sản đã làm cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, đã cho thế giới thấy rõ chính trị hà khắc dữ hơn cả hổ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.